bài 199 là trừ sạch dòng thức thiện nghiệp. Thế là con tăng hỏi, người đốn ngộ lại có tu chăng? Thầy sư đáp, nếu thật đã ngộ được gốc thì khi ấy họ tự biết, tu cùng không tu chỉ là lời nói hai đầu. Bằng như hiện giờ người sơ tâm tuy được tùy duyên một niệm chống ngộ cái lý ở nơi mình, nhưng tập khí nhiều kiếp từ vô thủy vẫn còn, chưa thể trừ sạch ngay được, nên giải y trừ sạch dòng thức hiện nghiệp, tức gọi là tu, chẳng thể riêng có các pháp giải y tu tập hướng đến. Từ nghe mà nhập lý, nghe và lý sâu xa mầu nhiệm, tâm tự tròn sáng, chẳng còn ở chỗ mê lầm. Hiện thời, dẫu có trăm ngàn diệu nghĩa, một bề khen bài, người này vẫn ngồi yên, mặc áo, tự có kế sống mới được. Đây là ông Tăng hỏi, cái người mà đốn ngộ á, thì lại có tu chăng? Sư đáp rõ ràng, nếu thật đã ngộ được gốc, thì cái ấy tự biết à, tu cùng không tu chỉ là lời nói hai đầu thôi. Nghĩa là nếu người mà đã thật ngộ sâu á, không, thì tự biết rõ cái lối đi, tức là không có phải mà lý luận nhiều, phải không? Nghĩa là ngộ, tức là ngộ được liền sống được, không phải là nói suông. Còn cái người mà gọi là sơ tâm, tức là người ngộ còn cạn đó, thì khi mà tùy duyên thì một niệm được chống ngộ, tức là thoáng thấy thôi, một cái thoáng thấy, một cái chớp thôi, thấy không? Thì chống ngộ được cái lý nào mình đó thì cũng thấy được cái lý đó, nhưng mà những cái tập khí nhiều kiếp từ vô thủy đó nó vẫn còn, chưa có sạch hết. Cho nên là phải dạy để mà trừ sạch cái dòng thức hiện nghiệp đó, tức là những cái niệm vi tế nó còn sanh diệt chẳng dừng, chưa có hết. Thấy thì thấy cái lý bất sanh bất diệt đó, nó sẵn đó, nó đủ đó, nhưng mà trên thực tế thì những cái niệm mà vi tế sanh diệt nó cũng vẫn còn, nó vẫn nghĩa là ngầm sanh diệt đó, chưa có thật sạch hết, mình cũng chưa có làm chủ gì được hết, cho nên còn phải có thời gian cạn lọc công phu thì cái đó tạm gọi là tu. Chứ ngoài ra thì không có riêng cái pháp gì khác để dạy cho mình tu nữa, cho nên nếu mà còn cầu thêm cái gì khác nữa đó thì cái đó là cái lầm. Cũng giống cũng như là gọi là cái đứa bé mà mới sinh ra, đứa bé mới sinh ra thì sáu căn cũng đầy đủ như người lớn, cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, đầy đủ hết như người lớn, nhưng mà nó chưa có được cái lực dụng của như người lớn, tức là không có thể mà nói năng như người lớn, cũng không có thể mà đi đứng như người lớn, không, cũng còn nằm chỗ thôi, đúng không? Rồi cũng không có thể mà gánh nặng đi xa như người lớn nữa. Thì như vậy, tuy vẫn có đầy đủ sáu căn như người lớn đó, mà chưa có được những cái lực dụng như người lớn, chưa được tự đại, do đó mà còn phải quân tập thời gian lớn lên, rồi mới có được những cái sức mạnh, những cái việc làm nó tự tại như người lớn, thì lúc đó mới thật sự là mình có cái sức tự chủ của chính mình. Còn cái kia thì tuy đã nhận thấy được đó, biết được đó, nhưng mà chưa có cái hiệu dụng. Nhưng mà khi mà nhận được, sống được như vậy thì sao? Đây thì Ngài nói, từ nghe mà nhập lý, nghe vào lý đó sâu xa mầu nhiệm, thì tâm nó tự tròn sáng, chẳng còn ở chỗ mê lầm. Tất nhiên là sống được sâu xa rồi, tâm tròn sáng, không còn có chỗ mê lầm rồi, thì hiện thời dẫu có trăm ngàn diệu nghĩa, một bề khen bài thì người này vẫn là ngồi yên mặc áo thôi, tự có kế sống. Nghĩa là sao? Nghĩa là đã thực sự đã sống được trong đó rồi, thì dù ai có nói cao siêu gì mấy nữa cũng chẳng bận tâm, không có bị những cái lời nói cao siêu, những cái lời nói quyền diệu gì mà nó làm mình nghĩa là phải nghĩa là chuyển phải nghe là gọi là để ý. Ngày rồi tóm lại chỗ lý thực tế thì chẳng nhận một mãi trần, nhưng mà trong cửa muôn hạnh thì không bỏ một pháp. Nếu hay riêng mình một đao thẳng vào thì lòng phàm thánh sạch, hiện bài chân thường, xử lý công hai, tức như như Phật. Đây là câu phải nhớ luôn, nghĩa là trên cái chỗ mà cái lý thực tế đó, tức là chỗ mà chân thật đó, thì nó không nhận một mãi trần, tất nhiên là xưa nay không một vật. Xưa nay không một vật thì có gì mà dính bụi lắm, thì không có mãi trần gì hết, không có gì để bán gì hết, cũng không cần phải tu hành gì hết nữa, nó sẵn ra thôi. Nhưng mà trong cửa muôn hạnh thì không bỏ một pháp nào hết. Trên cái lý thì nó đủ sẵn như vậy, không có thêm không bớt gì hết. Nhưng mà trong cái cửa muôn hạnh, trên cái sự đó thì không bỏ một pháp nào hết. Không phải phá hoại tất cả pháp, mà phải luôn luôn trong mọi cái sai biệt, mà cái lý thực tế đó nó vẫn hiện bài rõ ràng, không có thiếu vắng, không có ngăn cách, thì như vậy mới là chân thật. Còn cái chấp vào trong cái chỗ lý thực tế đó rồi bỏ hết những cái hạnh sai biệt đó thì gọi là cái lý thiên khô thôi, nghiêng một bên thôi. Nếu có cái huệ đó thì cũng gọi là càn huệ, tức cái huệ khô. Mà phải có cái chỗ mà sống thật đối trong muôn hạnh sai biệt đó, làm tất cả mà không vướng mắc, không có bị những cái sai biệt đó nó che mờ, nó chi phối, thì đến lúc đó mới thật sự là người đạt lý. Còn cái kia mới là hiểu lý thôi, thấy lý thôi, chứ chưa đạt được lý. Phải hiểu cho kỹ như vậy. Cho nên nếu mà người mà chưa có sống thật sự trong đó thì có khi dễ bị những cái lý cao siêu á nó quyến rũ lắm. Cho nên người mà gọi là còn thích chạy theo cái lý này rồi bỏ lý kia đó, là còn bị cái nghĩa lý nó chuyển. Nghe cái lời cao siêu á thì khen hay, nghe ai mà nói những lời mà thật cao thật siêu á thì liền khen, rồi mình cũng cố nói cho khác người thường, nghĩa là cố nói những cái lời mà cho nó khác thường, khác người, đó gọi là lập dị thôi. Rồi nghe những cái lời bình thường á thì mình liền chê, cho là thiền là nó những cái gì nó phi thường cao tận mây xanh, nhưng mà nói những lời mà nó bình thường thì liền chê, người đó không hiểu thiền gì hết, cho là không biết thiền. Nhưng mà như vậy đó là không ngờ, không biết là người kia không biết thiền hay là chính mình bị cái cao siêu đó nó chuyển, nó che mờ không ai. Cho nên cái cao siêu á là không phải là nó cao siêu là ở những cái lời nói ở tận đâu mây xanh gì hết, mà cái cao siêu đó là ở ngay nơi chính mình mà sống được, không mê đó, thì cái đó là cái cao siêu, chứ không phải cao siêu là ở chỗ đâu khác, không phải ở lời nói. Bởi vậy mà có vị tăng hỏi ngài Vân Môn, như thế nào là cái câu nói mà siêu Phật Việt Tổ? Hỏi thì hỏi cho thật cao, hỏi câu nói là vượt ngoài các Phật Tổ. Thì nếu mà cái người mà gọi là chưa có chỗ sống thật á, người cũng cố nói cho nó thật cao, nhưng mà ngài Vân Môn thì ngài đáp bánh hồ. Vậy thôi, cái cao siêu mà vượt ngoài Phật Tổ ngài đáp bánh hồ vậy thôi. Lời nói của ông vừa, nghĩa là ông vừa khởi cái động niệm để mà hỏi tới những cái đó là hết cao siêu rồi. Cao siêu là ngay nơi đây bật mọi cái niệm phân biệt đây kia, cao thấp đó, thì ngay đó là cao siêu đó. Không có cao siêu ở đâu hết. Thì ở đây cũng vậy đó, cái người mà thật sự đã sống được trong đó rồi thì không còn bị những cái lời cao siêu quyền diệu gì nó chuyển nữa hết. Tuy là những cái lời bình thường, nhưng mà các ngài cũng thấy được những cái lý cao siêu trong đó, những cái quyền diệu trong đó, chứ không phải là phải nói những cái lời cho nó thật là phi thường.